ทำไมได้ไหมที่แต่ที่เป็นดีเลยทั้งเดียวดีครับที่ที่มือเราดีเจอเรื่องช่วงที่หายไปโคเรียนช่วงนั้นทำการงานมีโปรติดโดยในอารมณ์เลยหวังนะหวังเพิ่มเด็กก็อยากมาช่วยฝึกตื่นนะจำได้ในก็ขอตื่นแล้วเราไม่อยากเย็นเลยขอตื่นเลยที่ถึงมาใส่ยึดเลยหัว một người tu như vậy thì kết quả như vậy nó thật hay là giả cái gì nó đọc quyển hủ ấm người tu của tôi nó thật kỹ và ở đây ai đọc thì nó rời trong tay thôi 1, 2, 3 à có 3 người thực sự ra thì cho tới hôm nay tôi biết tất cả là 43 cú người biết về dịch bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng chữ Hán, tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng Đức. Thì một số dịch phẩm thì đã đi vào lòng người, cũng như số tác phẩm cũng tương đối cũng giống như hồi tình cách hạnh với 100 tác phẩm, thực sự ra cái tác phẩm một mỏng nhất mà đi vào lòng người đó là tác phẩm còn không giải áo ai không biết không? Nhưng những tác phẩm lớn khác thì cũng có một số người biết, một văn sĩ hay là một triết gia hay là một người làm kinh tế chẳng hạn, suốt cả cuộc đời họ chỉ cầm một tác phẩm nổi tiếng mà họ bắt đầu nổi tiếng, và là sau khi chết thì họ sẽ được nổi tiếng. Việt Nam mình hay là thế giới cũng có những trường hợp như vậy. Thì cái chuyện vụ án một người tu là tôi cho vị thầy đã chết, cuối cùng vị thầy đã chết thì cái người mà giết tìm cách để giết mẹ mình để đột của đó và đến sáng hối trước cái mộ của vị thầy đó, mà thầy đó thì thực sự nó đang còn sống ở vùng này chứ chưa có chết đó, thì cho nên mỗi lần ở vùng này, ở vùng này không phải là chùa này,
không
phải vùng này, vùng California. Tôi mới làm tiền rồi em thấy cái ông này như kiểu quỷ quá, ta còn sống mà cho ta chết. Câu chuyện đó ai cũng biết hết, chuyện này nó xảy ra trong nghe luôn. Câu chuyện của quán thì tu là 50% là thật, nhưng mà 50% là giả. Bởi vì nó là tiểu thuyết cho nên không biết thuyết phải là làm cho nó đúng 100%. Và thì cái thành công của cái người viết là cái gì? Đúng, cái đó là cái quan trọng nhất của cái người muốn đưa câu chuyện, giống như sáng nay câu chuyện nó thực sự tác giả rất là rõ như vậy, đưa cho mọi người có một cái suy nghĩ trong cuộc sống. Mà muốn như vậy thì thông qua nhiều cái câu chuyện mới có thể viết được tiểu thuyết. Nên tôi thì các cô tin nhiều, tôi đọc truyện nhiều và tôi phải học hỏi rất là nhiều ở những cái tiểu thuyết gia Phật giáo. Thì qua những chuyện từ đời nghĩa đạo, rồi làm thế nào để có thành người tốt, hay là giữ cầu bồ đề, hay là vô tăng có gì lạ, hay là vọng công nhân lầu theo dấu chân xưa, là những tiểu thuyết giả sử và những tiểu thuyết lịch sử thì tôi đã viết. Và cuối năm này thì tôi sẽ viết một quyển tương đó là đặc biệt đó, là Gia Nhân và Hòa Thượng. Mới nghe cái là muốn đọc rồi đó. Nhưng mà mục đích của tôi là tất cả các tôi đã vào đạo, chứ không có dùng cái giáo lý nhiều, mà dùng cái hình ảnh của một người tu để đi vào đời và để độ đời, chứ không có thể được đời độ. Cái mục đích của Bồ Tát hạnh nó phải là như vậy. Thì hy vọng là những năm tháng còn lại, mỗi năm cũng phải thường thường thì tôi viết khoảng một cuốn, dịch hai cuốn, bây giờ là có 13 ngày. Cái đó là tôi làm gọi là sơ sơ, nó không có phải nhiệt tâm. Thứ nhất đó là bây giờ tôi còn khoảng 5-7 ngàn trang chưa có in này, là sắp tôi đi dịch, sắp dịch còn khoảng tức là 5-7 ngàn trang đánh máy là còn để trong phòng. Tôi làm việc rất là nhanh, cho nên nhiều thầy chờ cái phụ tới tuổi này mà còn làm việc nhanh nó được con chạy thì không có nổi. Mà tôi có định nghĩa là nếu ai làm việc bằng tư thì kêu bằng người đặt bàn được làm việc. người đồng bằng nhiệt làm việc rất là chặt chẽ và rất là tỉ mỉ. Người nào có nhiệt nhật thì cũng biết rồi. Cho nên tôi làm việc tương đối là thoải mái hơn, nhưng mà có nhiều cái thành quả mà trong vòng cái đặt của việc nó vô cái vấn đề gì. Hiện một ngày có 20 cuốn sách, thường thường mỗi ngày của tôi là tôi đọc một cuốn sách hoặc là 2 cuốn sách mỗi ngày, chứ không phải là thì trong một cuốn sách ví dụ mình học về tấn công chẳng hạn, thì mình chữ nào cũng biết về tấn công, thì mình đọc cái nào mình chưa đọc thôi, còn cái nào đọc rồi đâu cần đọc nữa. Cũng như mỗi chuyện hôm qua nghe rồi đâu cần phải coi lại lần thứ hai chứ, tại vì chuyện đó nó đã qua rồi. Rồi thì những cái nào mà mình chưa đọc thì mình sẽ đọc. Bởi vì cho nên tôi về giám đó là sách chợ Phật tử á, trong thư viện chùa giám đâu khoảng 9.000 cuốn sách. Bây giờ quý vị có thể rút ra bất cứ quyển sách nào có cái nội dung cuốn sách đang nói về, tôi nói này. Tại sao? Tại vì mình học thì mình phải để tâm vô cái việc đó, hay là sách trong thư viện cái chùa này chẳng hạn, hay là sách ấn tống trên đây chẳng hạn, mình không biết mình phải đọc thế. Đọc thế tại vì trong sách của mình có thể học hỏi một cách tích cực được. Cái nào mình hiểu mình đem nói với thầy và mình đem tra tự điển. Về đây năm qua về cái vấn đề lịch sử của đại Hàn trước cũng như là của Nhật Bản có liên hệ đối với Việt Nam là như thế nào, thì ba nước này là ba nước mà ảnh hưởng đến cái nền văn hóa của Trung Hoa nhỏ nhỏ. Đạo Phật được chính thức truyền qua đại Hàn vào thế kỷ thứ năm, và đạo Phật của Nhật Bản được chính thức truyền từ đại Hàn sang Nhật vào thế kỷ thứ sáu. Còn Việt Nam mình thì có 2-3 nguồn sử liệu. Theo đầu tiên mà được mật thể thì Phật giáo Việt Nam được truyền từ phương Bắc xuống cái cuối thế kỷ thứ hai, và Nhật Hạnh thì chứng minh là vào đầu thế kỷ thứ nhất. Và được gọi cái siêu lên tháp mới đây thì trong quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam thì chứng minh là đạo Phật đã được truyền vào Việt Nam mình vào thời Hùng Vương thứ 18, tức là thời của chữ Đồng Tử và Công Chúa Thiên Dung, tức là hai người Phật tử Việt Nam đầu tiên, tức là trước năm Bà Trưng và Bà Triệu khởi nghĩa trong năm 43 trước Thiên Chúa Nhân Sinh, tức là vào giữa thế kỷ thứ nhất. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta rất là cũ. Cái này là căn cứ theo lục độ tập kinh trong Đại Tạng Kinh, Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh. Thì thầy Lê Hùng Hát là một sử gia rất được nhiều sự tin tưởng, dĩ nhiên có phải là 100%, nhưng mà được nhiều sự tin tưởng của các sử gia Việt Nam, cũng như là có thể trong tương lai là những sử gia của thế giới. Thì còn Đại Hàn thì là một cái quốc gia tương đối rất là nghèo, và họ cũng bị chia đôi lãnh thổ vào năm 1949, miền Bắc thì theo chế độ Cộng sản, miền Nam là theo chế độ Cộng hòa. Và quý vị biết là năm 1968 người Đại Hàn cũng qua Việt Nam mình du học, và những thời cũ chứ trước 7 năm thì Đại Hàn không có gì hết.